Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, giờ này là cái giờ tham vấn. Thì tất cả các đạo tràng thì người có câu hỏi thì cứ nêu lên ha.
Một phần phải cho nhóm đọc trước phải.
À, bên Hà Lan đi.
Con xin thầy nhắc sơ lại cái cách ngồi thiền như thế nào, tại vì cũng có một số người mới phải. Ví dụ như là làm cách nào để không có bị nhức đầu hay là không buồn ngủ. Dạ, một phần.
Quý Phật tử muốn thầy nhắc lại cái tu tọa thiền như thế nào để cho không có bị nhức đầu và không có bị hôn trầm. Thường thường á là mình tu ngồi thiền mà bị nhức đầu là do mình dụng công quá, đè ép tâm mình. Thường thì khi mà chúng ta ngồi thì vọng tưởng nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Khi mà vọng tưởng xuất hiện nhiều hơn là chúng ta lại ráng làm sao cho nó không có bớt đi cái vọng tưởng. Cho nên mình phải quán chiếu một cách nó thái quá, gọi là ép tâm đó, tức là ráng giữ tâm. Cái thứ hai nữa, mình nổi sân trong lúc mình tu hành. Tại vì khi vọng tưởng nhiều quá, cái mình bực bội, cái mình bực, cái mình nổi sân. Nổi sân thì quý vị biết máu á, thì nó dồn lên đầu. Cho nên khi mà mình nổi sân thì dễ bị phiền não. Cho nên cái người mà bị phiền não thì nó hay sinh những cái bệnh lạ lắm mà bác sĩ tìm không ra. Thì lúc đó do cái tâm bệnh cho nên nó khiến cho khí huyết nó không thông. Và nhất là phiền não bực bội chừng nào thì dễ bị nhức đầu chừng đó. Cho nên vì vậy đó là khi mà mình tu, mình bị phiền não, vọng tưởng, cái mình bực bội, cái mình ráng làm sao cho nó hết. Cho nên mình kềm tâm. Một là giữ tâm, hai là kềm tâm. Giữ tâm tức là mình ráng làm sao cho mình giữ tím chỗ nào nó an trụ đó, mình chìm vào trong cái chỗ mà mình không suy nghĩ gì hết, và đây là dễ rơi vào không. Kềm tâm tức là mình không ráng không cho tâm mình nó chạy đi, cho nên gọi là kềm tâm. Một là chìm, hai là chạy. Cho nên là quý vị một không vô chỗ này vô chỗ kia. Cho nên hồi sáng thầy giảng, thầy nói là thấy cái pháp nó là không, nó là vô tướng, nó là không có tạo tác. Cho nên vì vậy đó là mình ngồi tu, mình phải phát được cái trí tuệ. Cho nên quý vị mà thấy Đức Thế Tôn, khi mà Ngài trước khi Ngài thuyết kinh Pháp Hoa, lúc bây giờ Ngài ngồi thiền, Ngài không nói gì hết, mà hào quang của Ngài trên á, thì đến trời hữu đảnh, dưới thì thấu đến địa ngục A Tỳ. Hào quang của Đức Phật xa như vậy đó, tức là Ngài ngồi thiền mà hào quang xa khắp, trên á, thì tột đỉnh, dưới á, thì cũng tận cùng. Thì muốn nói lên là cái người ngồi thiền, tâm của mình phải là trong sáng rộng lớn như vậy. Không có nên mà để tâm mình ở trong một cái khoảng nhỏ. Ví dụ như á, mình hơn thua với nhau thì mình tâm mình nó rất là nhỏ. Thế giới của mình chỉ có hận thù thôi, chứ không phải là cái tâm của người tu. Tâm của người tu là rộng lớn thênh thang, không có bờ mé, không có đây kia, không có hơn thua được mất. Cho nên mới gọi là trên đến trời hữu đỉnh, dưới đến địa ngục A Tỳ. Thì Đức Thế Tôn Ngài phóng hào quang như vậy. Khi thuyết pháp thì Ngài không có phóng hào quang, khi tọa thiền thì phóng hào quang. Hào quang đó tượng trưng cho trí tuệ. Trí tuệ thấu suốt trên và khắp tất cả mười phương tám hướng đều thông suốt hết, gọi là trên đến địa ngục A Tỳ, dưới đến, trên thì đến trời Hữu Đảnh, dưới thì đến địa ngục A Tỳ, là trong ngoài đều thông suốt. Thì như vậy đó mới gọi là cái người tu. Tu như vậy đó mới gọi là tu thiền. Tu như vậy đó thì nó mới hết nhức đầu. Chứ không thôi đó là mình tu tu thiền mà nhức đầu thôi là mất uy tín rồi, là tu không có tốt, tu dụng công nó không có đúng. Cho nên thường thường mà bị hôn trầm đó thì nó có hai cái dạng. Một dạng là do cái cơ thể của mình nó mệt mỏi, bệnh tật thì nó cũng sanh cái hôn trầm. Nhưng mà cái hôn trầm này nó chỉ đến rồi nó đi, chứ nó không phải là triền miên. Ví dụ như bữa nào quý vị mà lao tác nó mệt quá, cái ngồi tự nhiên ngủ gục một hai cái là quý vị tỉnh lại liền à. Nhưng mà ngủ gục cái đó thì thấy nó khỏe dữ lắm. Ngủ gục nó thấy là người nó khỏe ra liền. Chỉ cần giống như bữa nào mà mình làm mệt quá, mình thiếp chừng được 5 phút thôi, cái mình dậy mình thấy khỏe lắm. Hay 15 phút thì nó khỏe lắm. Đó là cái cơ địa của mình. Đây cũng thuộc về cái hôn trầm. Nhưng mà nếu trường hợp mà cứ lên ngồi thì nó bị ngủ triền miên, tức là lúc thì ngủ gật mạnh, lúc thì ngủ sơ sơ mà nó cứ triền miên ở trong hôn trầm như vậy, thì đây gọi thuộc về cái bệnh. Thì như vậy đó là cái bệnh này á, là nó phát ra có nhiều cái nguyên nhân. Nhưng mà cái nguyên nhân á, chính là bởi vì do mình dụng công nó không có đúng. Thường thường người tu hành thời gian dễ vào cái hôn trầm là bởi vì đó, khi họ tu thời gian tự nhiên tâm họ hơi nó yên yên, cho nên họ mỗi lần cái họ cứ thích vào cái chỗ yên đó, tức là ngồi cái chìm mà trong cái chỗ yên đó, rồi không có suy nghĩ suy tư gì hết, cái nó đi luôn. Đây gọi là chứng ngủ thiền. Người ta tứ thiền cái mình tới ngủ thiền cái mình đi luôn, tức là mình đi vào cái cảnh giới tối tâm. Mà Đức Phật nói là thà là vọng tưởng chứ không nên hôn trầm. Bởi vì hôn trầm á, là rơi vào trong cảnh giới của ngạ quỷ. Thì ngày xưa thì thầy á, thầy không có, thầy mình chưa có hiểu rõ tại sao Đức Phật là ngài nói là thà là vọng tưởng, không thì không thể nào hôn trầm được. Mình cũng thắc mắc bởi vì vọng tưởng và hôn trầm thì nó bằng nhau. Nhưng mà sau này thì thầy rõ hơn đường chút, là bởi vì vọng tưởng đó, tính của vọng tưởng nó là không, mà bản tính của vọng tưởng á, nó lại là thanh tịnh bồ đề. Bản chất của phiền não là giác ngộ giải thoát. Nếu mà ngay nơi cái phiền não, ngay nơi cái vọng tưởng đó mà chúng ta tự giác ngộ lấy, sống tròn được với cái vọng tâm tưởng đó, thì cái tâm tưởng đó trở thành bồ đề, tâm tưởng đó trở thành niết bàn cực lạc. Nhưng mà chỉ có một chút xíu đó thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị hôn trầm, quý vị không biết gì luôn, cho nên mới gọi là rơi vào trong hang quỷ. Nó mơ mơ, nó mịt mịt, sống ở trong cái không thể nào phát được cái trí tuệ. Có vọng tưởng, có phiền não, quý vị còn có cơ hội phát huy cái trí tuệ. Còn mà ngủ gục rồi, hôn trầm rồi, không phát được gì, tối thui à. Cho nên người ta nói á, chữ ngủ á, là nó dễ bị mất dấu. Ngủ hồi bị mất dấu cho nên vì vậy đó là chúng ta là phải cẩn thận. Khi mình đừng bao giờ để mình chìm tâm vào trong cái cảnh giới mình được. Cho nên nó nói là vô chứng diệt vô đắc. Mỗi thời tọa thiền là chúng ta trở về cái khởi nguyên nó ban đầu. Đừng cho mình là công phu giỏi, đừng cho mình nó là dày dặn công phu. Bởi vì cái công phu giỏi, dày dặn công phu đó, nó chỉ là cái phương tiện thôi, không phải là cái cứu kính. Cái khởi đầu là cái lúc ban đầu quý vị tu như thế nào, bây giờ quý vị tu như vậy. Ở thế gian thì người ta nói mình làm lâu thì có cái kinh nghiệm. Đi làm đó mà mình không có kinh nghiệm thì không xin được việc làm. Có kinh nghiệm thì mình mới làm được. Giống như cái người lớn tuổi chừng nào, người ta nói là già dặn kinh nghiệm. Đó là thuộc về thế gian. Còn ở trong đạo mà kinh nghiệm nhiều chừng nào là chết chừng đó, dễ rớt chừng đó. Bởi vì không có cái chỗ được thì không có cái chỗ kinh nghiệm. Kinh nghiệm là mình dường như là mình có chỗ được. Cho nên quý Phật tử hay hỏi thầy, thầy dạy con cái kinh nghiệm công phu. Thầy nói thầy không có kinh nghiệm đâu. Bởi vì tu mà có kinh nghiệm á, là chưa phải biết tu. Người tu là lúc nào cũng phải trở về cái ban đầu, trở về cái tâm nó trong sáng, trở về cái tâm mà nó khởi nguyên. Tức là không có cảnh giới mà được, không có cái chỗ đến, thì như vậy đó là tâm của mình nó tự yên. Thường thường quý vị đó là có cái tâm tham, mình tu là phải được thanh tịnh, tu là phải hết phiền não, muốn cho mình hết phiền não, muốn cho mình được giải thoát. Nghe qua thì mình thấy nó có đạo lý lắm, nhưng mà kỹ lại thì quý vị lòng vào cái tâm tham muốn ở trong đó và cái sự mà sợ hãi trong đó. Tham muốn là có chỗ được, sợ hãi là trốn chạy những cái gì mình đang có, đúng không ạ? Đang có cái gì? Đang có phiền não. Đang có cái gì? Đang có nghiệp chướng. Đang có cái gì? Đang có những cái tâm tư bâng quơ, tư tưởng, tâm thức, vân vân. Đó là mình mới trốn chạy, mới tìm cái cảnh giới nó an hơn, thanh tịnh giải thoát hơn. Mà quý vị nghĩ tu hành mà còn cái sợ hãi và còn cái chỗ tham đắm, quý vị nghĩ tu tới chưa? Chưa, đúng không ạ? Nghe thì có đạo lý nhưng mà thực tế thì chúng ta lại làm không được. Cho nên người ta mới nói 10 người tu chưa có người chứng là vậy. Bởi vì quý vị còn tu sao mà còn tu còn chứng sao tới, đúng không? Nên nó là nó sai. Sai ở cái chỗ nếu mà chúng ta thực tình mà biết tu đúng chánh pháp thì mình tu là được, tu là tới, chứ không phải nói là tu là không được không tới đâu. Bởi vì chỉ sợ là chúng ta tu sai thôi, mình càng tu càng phiền não, càng tu càng đau đớn, càng tu càng thêm cái nghiệp chướng, thì như vậy đó, đó là quý vị tu sai rồi. Người ta nói ở lâu ra lão làng, là cái đó là thuộc về thế gian, lão cái đó là dởm, chứ không có phải là ở trong đạo thì khác hơn. Cái người mà tu lâu là phải có cái đạo hạnh, người tu lâu là phải có cái trí tuệ. Người nào có trí tuệ gọi là người đó là tu lâu. Người nào có trí tuệ mới gọi là trưởng lão. Chứ không phải ở chùa lâu là mình nói là mình ngon á, tỳ kheo rồi thượng tọa rồi là ngon. Nhưng mà không có phải. Cư sĩ mà là theo chùa tu mấy chục năm là ngon, chưa chắc ngon. Người nào có trí tuệ thì mới tốt, thì như vậy mới có thể giải thoát được, mới có thể gọi là cái người mà đã bước ra. Chứ còn tu mà cứ bước lùi, mà cứ chảnh chẹ, thì như vậy đó là nghiệp càng tăng, ngã nó càng cao. Tu là phải bước ra, muốn bước ra là phải có cái trí tuệ, phải có cái khả năng giác ngộ, có khả năng làm chủ được thân tâm mình tự tại, thì như vậy đó mới gọi là cái người trượng phu, mới gọi là cái người mà ra khỏi luân hồi sanh tử. Cho nên hai cái vấn đề tọa thiền không bị nhức đầu là mình giữ cái tâm nó yên tĩnh, vận dụng cái trí tuệ, không nên vận dụng bằng tâm thức. Vận dụng trí tuệ của mình thấy các pháp là không, các pháp là vô tướng, các pháp xưa nay là thanh tịnh, là không tạo tác. Cho nên thấy rõ như vậy thì ngồi đó có tư tưởng cũng được, không có tư tưởng cũng được, tâm mình nó tự yên. Thì như vậy đó, có nhức đầu tọa thiền hết nhức đầu, đang nhức đầu thì tọa thiền cũng hết nhức đầu. Ở đây mới gọi là tu đúng. Rồi không nên kẹt mình vào trong cái cảnh giới, không nên kèm tâm kẹt trong cảnh giới cũng bị chìm trong ngũ gục. Kèm tâm một hồi mệt quá cũng ngủ luôn đó, cho nên là đó trở thành cái nghiệp bệnh. Cho nên được như vậy đó thì nó mới hết. Cho nên mình phải ráng tự thắng được mình là như vậy đó. Tự mình vượt khỏi chính mình. Nhưng mà vượt mà không có chỗ để vượt thì như vậy mới là cái chỗ nó sâu xa. Còn không á là mình tu một thời gian mình đi thụt lùi không à. À, quý vị thấy đó, bây giờ trên xe mà hiện đại đó, mình ve xe nó còn có camera à, còn mình còn thấy rõ được. Còn mà mình á mà ve mà không có cái camera phía sau thì mình không có thấy được, mình có thể đụng người ta. Cho nên vừa rồi có chú Phật tử có người cháu bên Cali đó mới 4 tuổi, sau khi cái buổi tiệc xong rồi khách đi về, họ lên xe họ ve xe cán chết nhỏ, bởi vì không thấy cho nên sát hại chúng sanh. Chúng ta cũng vậy, tu mà mình không có đi tới mà đi thụt lùi thì mình dễ bị sát hại chúng sanh, mình lâm vào cảnh tù tội cho chính mình, bị trói buộc trong vô minh, bị trói buộc trong phiền não, đời đời khó mà ra khỏi lắm. Rồi, à, bên Đức.
Xin một cái pháp danh của thầy đặt cho con ha. Con thì con cũng đi vào vi chùa từ năm con 15 tuổi. Con đi, thấy con có duyên với thầy, con muốn thầy ban cho con nghiệp mới bằng.
À, Phật tử muốn thầy cho cái pháp danh. Cô tên gì?
Con là Nguyễn Thị Trâm ạ.
Nguyễn Thị Trâm. Trước đây có quy y chưa?
Có quy y rồi ạ.
Pháp danh gì?
Pháp anh là oan, pháp danh của con là Diệu Thoa.
Diệu Thoa hả? Ừ. Thôi bây giờ thầy đặt cho Trơn Bảo Diệu ha. À, Diệu tức là vi diệu. Trong lòng của mình có một cái tâm vi diệu, tức là cái tâm đó là Phật tâm. Cái tâm đó giúp cho mình giải thoát, cái tâm đó khiến cho mình không có bị trói buộc vào cái phiền não trần lao. Cái tâm đó mình nên gìn giữ. Bảo này không phải là châu báu, bảo này là gìn giữ. Chân là chân như, gìn giữ cái chân như vi diệu của mình gọi là Trơn Bảo Diệu ha. Rồi, rồi. Rồi quý Phật tử ở đây có hỏi gì không? À, mời Phật tử Hà Lan ha.
Dạ, dạ, kính thưa thầy, con là Tâm Cường. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử Nguyên Bảo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin hỏi thầy, có ai đó ham chơi cờ bạc nhờ con giúp nhưng con không giúp, như vậy con có ác lắm không? Lòng con rất ái nái, xin thầy quan thị giải đáp cho con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Phật tử này hỏi là có người bạn để cũng bị cờ bạc nhưng mà nhờ giúp mà Phật tử này không giúp. Nhưng mà thầy muốn biết là cái người mà muốn giúp đó là cái người đó là họ đang cờ bạc họ muốn giúp, hay là họ cái người thân của họ nhờ mình giúp cho người thân của họ?
Dạ thưa thầy, Phật tử Nguyên Báo nói rằng là người đó đang cờ bạc và đang và nhờ giúp.
À, thì như vậy đó, đó là cái điều mà cái chiều hướng rất là tốt. Bởi vì thường thường á là có những chuyện mà thầy không có thể nào giúp được, là Phật tử cứ nói lên thầy giúp đỡ cho chồng con bớt đi cờ bạc. Cái đó thì giúp không được đâu, bởi vì là bởi vì cái người đó chưa có phát tâm. Nhưng mà nếu cái người đó đang cờ bạc mà họ đến nói mình á, nó là xin thầy giúp cho con được hết đi cờ bạc, thì như vậy mình giúp được. Bởi vì cái người đó đã phát cái tâm là hướng thiện thì chúng ta phải nên giúp. Thì khi mà phát cái tâm hướng thiện thì mình nói thì họ nghe, chứ không phải là họ không nghe. Bởi vì họ đã có tâm hướng thiện rồi thì mình trợ duyên cho họ. Thì thật ra mình có thể thắng được mình là do bản thân mình thôi, chứ không có phải là người nào đủ cái năng lực mà có thể là thắng được mình, giúp được mình đâu. Cho nên á là đòi hỏi là họ có sự phát tâm. Cho nên á là trong kinh nói Phật hóa hữu duyên nhân, cái người đó có duyên với mình là làm sao? Và thứ nhất là họ phải có cái tâm hướng thiện, thì như vậy đó mình mới chỉ tưới tẩm vào thôi, chứ mình không có kéo họ nổi. Cho nên là người Phật tử thì nếu mà họ nhờ mình giúp cho họ hết cái tâm cờ bạc, thì như vậy mình nên khuyên họ: bây giờ anh muốn hết cờ bạc thì anh nên đến đạo tràng tu tập, anh nên đến đạo tràng nghe pháp. Anh lẽ ra thì anh đi vào cái chỗ sòng bạc, mà bây giờ anh biết là cái sòng bạc đó nó mang đến cái hậu quả nó không tốt, tâm trí mình không tốt, làm cho gia đình mình không tốt, thì anh nên học Phật pháp, anh nên hướng thiện, đó là giúp họ. Chứ không phải giúp họ là họ kẹt tiền, họ mượn tiền mình đi đánh bạc cái mình cho, thì như vậy giúp đó là không có đúng. Giúp họ là khuyên họ hiểu Phật pháp. Khi hiểu Phật pháp rồi, tự họ biết con đường nào họ nên đi, con đường nào họ nên tránh. Cho nên mới nói đạo Phật là đạo tự giác, nghĩa là tự mình giác ngộ. Mình biết thì mình mới tự mình làm thì mới có kết quả, chứ ai bắt mình hết thì mình làm không có được đâu. Cho nên đó là tùy căn tùy cơ, tùy duyên của mỗi người, mà cái vấn đề làm sao trợ duyên cho họ để họ phát huy. Nhưng mà cái giúp đỡ người khác là đòi hỏi quý vị phải có một cái tâm tu hành nó mạnh, mình mới giúp đỡ người khác được. Chứ còn không là quý vị dễ bị phiền não. Nhiều khi nói họ không có nghe, mình dễ phiền não lắm. Cho nên là phải có một cái sức mạnh của cái tự tâm. Cho nên Tề Mãn cứ hay khuyên quý vị đó là phải tu cho nó tốt, tu cho nó giỏi, thì như vậy cái năng lực mình nó mới có. Khi cái năng lực mình nó có rồi mới giúp đỡ cho người khác được. Mình muốn soi đường cho người ta đi thì mình phải có cái đèn sáng. Mình có cái đèn sáng thì mình mới soi tỏ cho họ được. Chứ còn mình tối thui mà biểu tôi soi cho anh, cho nên thì như vậy nó cũng không có đúng lắm. Cho nên mình còn phiền não đau khổ, mình giúp đỡ người khác thì cũng rất là khó. Cho nên có hai dạng. Nhiều khi mình không có nghĩ là mình chưa có đủ đức, không thể nào độ người. Và cái thứ hai nữa thì mình nghĩ là thấy mệt mỏi với chúng sanh thì như vậy cũng không có tốt. Mình cứ tùy cái duyên, nhưng mà lúc nào cũng phải thấy rõ được mình. Việc làm của mình chỉ là cái phương tiện, chỉ nhắc nhở người ta thôi. Nhưng mà người ta không nghe thì mình vẫn vui vẻ với họ, họ vẫn là cái người bạn của mình, họ vẫn là những cái người thân của mình. Chứ không phải họ không nghe mình cái mình giận dỗi, thì như vậy là nó không tốt. Cho nên đó là cái ý nghĩa của cái việc mà tự tu, tự giác, là giác tha đó. Tự mình giác ngộ, mang điều giác ngộ cho người khác. Mà cái điều quan trọng là phải tự giác. Còn cái giác tha thì từ từ, tùy duyên. Nhưng mà mình đừng có kẹt ở trong cái khía cạnh nào. Giúp đỡ ai thì mình cứ giúp, nhưng mà xong thì mình buông. Thì như vậy cũng gọi là vô tác vậy. Nghĩa là làm mà không có cái tướng làm. Giúp đỡ người khác mà không thấy có cái tướng giúp đỡ người khác. Thì như vậy cái việc giúp đỡ của mình mới mang đến cái kết quả nó đúng ý nghĩa. Còn không thì nó không đúng.
Đầu tiên thì hỏi.
con lần đầu tiên tới đây đã được nghe thầy giảng, và là con có cháu nhỏ năm nay 7 tuổi. Cháu tên là Duyên. Cháu đang thắc mắc là tại sao mà thầy cũng không nhắc hoài tới Duyên vậy, nhưng tất cả người đây là tên là Duyên hết ạ, thầy giải thích hộ cho, và tại sao vậy? Đây,
à, cháu tên là Duyên ha, mà hỏi sao thầy cứ nhắc chữ Duyên hoài đúng không?
Dạ.
À, cái Duyên á là nó có hai cái ý nghĩa. Cha mẹ đặt cho con chữ Duyên là muốn cho con mình lớn lên có duyên. À, có duyên chứ mình thấy ra ngoài người ta nói là con mình có duyên quá thì như vậy đó, thì tự nhiên á là mình cũng vui, hay là lớn lên có cái duyên lành, gặp được người tốt thì như vậy cũng gọi là có duyên. Cái duyên thứ hai là cái duyên trong đạo, tức là người đó có duyên với Phật pháp thì như vậy đó gọi là có duyên, là bởi vì đời trước đã có tu hành cho nên ngày nay gặp Phật pháp tự nhiên mình thấy gần gũi, tự nhiên mình muốn tu hành thì như vậy đó cũng gọi là có duyên, gọi là hữu duyên, gọi là cái duyên. Còn cái duyên mà thầy nói hồi nãy là cái duyên sinh, là cái duyên hợp, tức là do cái duyên nó hợp lại nó có, mà hết duyên thì nó tan, cũng gọi là duyên luôn. Thì như vậy đó là con muốn là duyên gì? Muốn duyên với Phật pháp hay là muốn duyên ở thế gian? Cho nên là chúng ta là phải có duyên với Phật pháp thì như vậy nó mới tốt. Còn cái duyên của thế gian chỉ là cái duyên của sanh tử thôi, cái đó nó không có tốt đâu. Bởi vì nhiều khi người ta cứ muốn là mình là phải có duyên để cho nhiều người khác để ý, nhưng mà những cái đó chỉ làm cho nó phiền não, thêm cái vướng bận ở cái cuộc đời này thôi, chứ nó không có phải là cái duyên tốt. Cho nên quý vị mình tạo cái duyên trong Phật pháp đó, mình đi chùa, mình đến đạo tràng, mình tu tập, mình làm lành làm thiện, thì như vậy mình tạo cái duyên sâu. Thì như khi mình có duyên sâu rồi thì một cái kiếp nào đó, rồi hay là kiếp sau, hoặc là trong cái kiếp này, mình dễ dàng gặp được thiện tri thức. Thì có thiện tri thức thì họ sẽ độ mình, giúp mình tiến lên cái con đường đạo pháp, tiến lên cái con đường giác ngộ. Đó là cái duyên lành, đó là cái duyên tốt. Còn cái duyên kia nó chỉ là thường thôi, chứ nó không phải là cái duyên tốt. Cho nên là bậc cha mẹ hướng dẫn con mình đến Phật pháp, hiểu đạo, đó là những bậc cha mẹ có cái tri kiến, có cái hiểu biết đúng chánh pháp. Tại vì không muốn con mình đi vào cái vết xe của mình ngày xưa, muốn con mình đi theo cái vết của Phật Tổ, cái vết của Bồ Tát, thì như vậy đó mới là cái người mẹ có cái lòng từ bi nó vô lượng, người cha có lòng từ bi vô lượng, muốn con mình đi đúng theo cái con đường Phật pháp. Thì như vậy đó là không những là sanh cho con một cái cuộc đời, một cái thân tướng này, còn sanh cho con một cái trí tuệ nhiều đời, không có ở trong luân hồi sanh tử nữa. Đây là cái người cha thực tình rất là vĩ đại. Cho nên Đức Thế Tôn, Ngài là một người cha vĩ đại, là Ngài sanh ra La Hầu La, rồi giúp La Hầu La chứng quả La Hán. Cho nên mới gọi là trên thế gian này chỉ mới có một người cha vĩ đại là Đức Thế Tôn mà thôi. Mà Đức Thế Tôn không thể không chỉ thương có mình La Hầu La không, Ngài còn nói Ngài thương tất cả chúng sanh giống như La Hầu La, một tình thương rộng lớn, một tình thương bình đẳng, một tình thương vô lượng, không thể nào nghĩ bàn. Rồi. Dạ, bên Hà Lan ha.
Dạ, kính thưa thầy, con là Tâm Cường, con xin được đọc câu hỏi của Phật tử Quảng Lực. Thưa thầy, con xin hỏi, nếu một người thân đang nằm, đang bệnh, nằm sắp chết, hoàn cảnh là không thể chữa
Phật tử này có người thân là ở trong bệnh viện, bây giờ lâm vào cái hoàn cảnh nó mê man mà chỉ sống bằng dưỡng khí, nếu mà dứt dây ra thì có phải là sát sanh hay không? Thì cái điều này thì phải lệ thuộc vào cái luật pháp của bệnh viện hay là của quốc gia. Và cái thứ hai nữa đó là phụ thuộc vào cái di chúc, tức là bây giờ nếu mà cái người đó lúc còn sống họ nói với người thân, nếu mà lúc nào tôi ngáp ngáp mà sống dưỡng khí đó mà thấy không còn sống nữa thì dứt dây đau giùm tôi, thì như vậy đến cái lúc đó đó thì mình cứ làm theo. Thì như vậy là không là làm theo tâm nguyện thì cũng không thể nào mà sát sanh được. Rồi cái luật pháp ở đó họ cũng có cho phép cái điều đó, có những quốc gia giống như ở Mỹ có những tiểu bang thì họ cũng cho như vậy. Thì như vậy đó là nó không có phạm cái tội vào sát sanh. Nhưng mà cái người Phật tử chúng ta thì không có theo cái lề lối ở thế gian hay cái di chúc của họ làm chi, mà chỉ coi cái tình cảnh bây giờ có khá hay là không. Nếu mà thấy có thể sống được, nếu mà có thể thấy khá hơn thì như vậy đó là cứ cố gắng mà giúp đỡ cho họ, họ phát huy cái năng lực của chính họ. Ngày xưa khi mà có chú Phật tử thì họ cũng lâm vào cái tình cảnh như vậy, thì bác sĩ họ cũng đã dứt dây rồi, nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ thì lúc đó tệ mạng mới qua, mới vào trong bệnh viện, mới nắm tay mà nói chuyện thôi, khích lệ cho họ cái năng lực sống, khích lệ cho họ có ý chí kiên cường và nói nhiều cái nghiệp lành nghiệp thiện cho họ. Thì từ nơi tâm thức của họ, từ nơi cái ý chí của họ, từ nơi cái sự khao khát sống của họ, tự họ sống lại. Thì khi họ tỉnh đại, cái bác sĩ họ câu dây lại cái sống luôn đến bây giờ, thì vẫn vui vẻ, vẫn sinh hoạt, vẫn đi du lịch chơi. Thì như vậy đó là cái điều người Phật tử chúng ta nên làm, là phải phát huy cho họ cái năng lực và cái ý chí và cái tinh thần của họ. Chứ đừng có khi mà người thân của mình vừa mới ngáp ngáp chưa gì hết là bàn chuyện hậu sự rồi. Cho nhiều khi thầy đi đám, thầy mới đi vô bệnh viện thăm mà chưa biết gì hết là mà vừa mới tới á, là người trong nhà đó bàn cái chuyện chết là làm nhà hoàng chỗ này, chết làm sao, rồi họ tính đủ thứ hết. Mà đứng sát bên cái người bệnh á mà tính như vậy, gặp mà thử thổi mình nằm ở đó mình cũng nghe mình cũng quỉnh nữa, chứ đừng có nói chi là cái người bệnh người đau. Cho nên á mình không nên như vậy. Quý vị cứ làm hết sức của mình đi, cứ khích lệ năng lực và cái sức mạnh, thêm cái sức mạnh, thêm cái lòng từ của mình, lòng nhẫn nại của mình. Cho nên đó là nhiều khi có những người bệnh mà thầy thấy có khả quan, thầy có thể ngồi lại ở đó nhiều tiếng, có thể ngồi suốt một đêm để mà hướng dẫn giúp đỡ họ, để cho họ đủ cái năng lực. Nhưng mà còn ở những trường hợp mình đến thì lại thấy họ mất đi cái ý chí rồi, họ không đủ cái năng lực, họ không còn cái sức mạnh nữa, thì đây là mình biết họ hết duyên, họ hết nghiệp của thế gian, thì nên để họ đi. Thì cái đó là do mình tự mình cảm được. Cho nên á là mình làm hết sức của gia đình, hết sức rồi, nhưng mà cái người thân của mình không còn cái khả quan, không còn cái sức mạnh, không còn cái năng lực nữa, thì nên để cho người thân mình đó ra đi cho nó nhẹ nhàng. Chứ ở đó, ở trong cái thân trung ấm này, thân ngũ ấm này là rất là đau khổ. Thì như vậy để cho họ buông được, mà khi họ buông được rồi thì họ ra đi một cách nó nhẹ nhàng, tinh thần họ nó sáng suốt, thì chỉ có 9 tháng 10 ngày sau mình sẽ thấy một đứa nhỏ ra đời, người đó chính là người thân của mình. Không có sao hết, hiểu đạo rồi, chúng ta xem thường cái sự sống chết, thấy rõ được cuộc đời nó chỉ là mấy mươi năm, ai cũng qua giai đoạn đó, nhưng mà đi như thế nào cho nó khỏe mạnh thì đó là cái điều mà chúng ta phải thực hiện ngay từ bây giờ. Cho nên đó là cái ý kiến của Tề Mãn thôi, góp ý với gia đình, chứ Tề Mãn không có nói là quý vị phải dứt dây hay để yên, chứ không thôi nói đổi thừa thầy á.
một cái thời điểm đó thì là mà con thì cũng là được cái nào mà hai cái đó lại cũng song song với nhau, nhưng mà cái chuyện đó thì thực ra thì cũng không con nghĩ là nó không có cái bình luận gì về cái chuyện đó. Vâng. Thế nhưng mà con có một câu hỏi như thế này, con thì bây giờ cũng lớn tuổi rồi mà con thì muốn khi con mất ấy, thì con muốn đưa cái cho như là tiêu đi cho về để được nắm cùng với cha mẹ con. Nhưng mà cũng có người nói là không cần thiết phải thế, nếu như là dùng cái cho đó mà đưa vào một cái chùa nào đó để thì sẽ có thể là các con nó cũng sẽ đến viếng gần hơn. Thế nên con thì cũng rất là băn khoăn, thì con thì cũng chỉ mất để quay về với tổ tiên gần với cha mẹ.
Rồi. Tài mãn hiểu được ý của chú rồi, mời chú ngồi xuống. Thì chú thì muốn sau này 100 tuổi được về với tổ tiên, là thường ở Việt Nam họ xây cái nhà họ đó, thì khi mà cho thì họ mang về cái nhà họ, nhất là người Huế đó, thì người Nam thì tài mãn lại không có thấy nhiều. Thì hay là có những cái nhà ở ngoài miền Nam họ cũng xây những cái phần mộ cho dòng họ đó, thì khi mà người thân mình mất á thì về chung một chỗ cho vui, mà thiệt ra không biết vui không thì thầy không có biết, mà thấy giống như là nó đoàn tụ, nó hòa hợp vậy đó. Nhưng mà có nhiều vị thì nói thôi chết thì mình mang vô chùa thì con cháu thì đến viếng, thì như vậy nó gần gũi hơn. Thì một là hướng tổ tiên, hai là để gần con cháu. Thì đó là cái chỗ mà cái băn khoăn của tất cả quý Phật tử. Thì hỏi ý kiến nơi Tệ Mãn, thì Tệ Mãn thấy là thật ra thì mỗi cái đều có ý nghĩa hết, chứ không phải là không có ý nghĩa. Nhưng mà có cái những trường hợp quý vị thấy có nhiều người gửi cho cốt vào chùa mà nhiều năm sau con cháu cũng không có đi chùa, cũng không biết mình là ai. Thì rồi nếu mà mình nói gửi về tổ tiên đoàn tụ với bên ông bà của mình thì như vậy nó cũng có cái ý nghĩa, chứ không phải là không. Nhưng mà cái điều này mà nếu mà để cho trong lòng của một người Phật tử mà băn khoăn đó, thì tại bạn thấy cái này thì nó cũng không nên lắm. Bởi vì nếu thật sự là người mà hiểu đạo thì nhìn tất cả chúng sanh đều là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Đức Phật nói mình cứ cắm một cái cây ở bất cứ nơi nào ở trên cái đại địa này đều có thân xác của Bồ Tát, tức là đều có thân xác của chúng ta. Thì như vậy quý vị nghĩ một đời này mình có bao nhiêu tổ tiên, mà quý vị sống 10 kiếp thì biết bao nhiêu tổ tiên. Có thể là cái người mà ngồi bên cạnh của đạo hữu cũng có thể là tổ tiên của mình ngày xưa rồi, đúng không ạ? Cho nên ở chỗ nào cũng có tổ tiên, ở chỗ nào cũng có bà con thân thuộc, người nào hữu duyên, người nào có duyên đều là bà con thân thuộc của mình. Cho nên Đức Phật mới nói mang trái tim từ bi thương tưởng tất cả chúng sanh. Bởi vì sao? Bởi vì người nam có thể là cha mẹ tổ tiên của mình, người nữ cũng có thể là cha mẹ tổ tiên của mình. Cho nên là cái tình thương chung đó, thì quý vị ở chỗ nào cũng là đoàn tụ ông bà hết, ở chỗ nào cũng có tổ tiên của mình hết. Mình cứ nói thôi, bây giờ mình biết tổ tiên gần thôi, nhưng mà thời gian nó không thật. 10 kiếp, 100 kiếp về trước nhìn lại cũng như là bây giờ thôi. Kéo lại vẫn xung quanh chúng ta, kéo lại là những người chúng ta đang thấy và đang biết. Cho nên có thể nói đoàn tụ tổ tiên trong lúc chết, thì chúng ta nên đoàn tụ tổ tiên trong lúc sống. Nghĩa là lúc sống chúng ta mang trái tim từ bi của mình ban rải hết cho tất cả chúng sanh, tình thương của mình nó trang rải, thì như vậy chúng ta đã đoàn tụ xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc, xây dựng một dòng họ hạnh phúc, xây dựng một cõi nước hạnh phúc, thì đó là cái nghĩa cử của người Phật tử. Còn khi mất rồi, thành tro rồi, thành cát bụi rồi, thì để đâu cũng được, tùy duyên. Rải sông cũng được, rải biển cũng được, ở chùa cũng được, về tổ tiên cũng được. Cho nên mình đừng có để tâm cố định mình ở đâu. Quý vị mà để cái tâm đó, thí dụ như nói ba muốn về với tổ tiên, nhưng mà con cái thương quá đưa chú vô chùa, bắt đầu chú chịu không có nổi, chú nói là không làm theo ý của mình. Những cái tâm niệm đó nó khó siêu, những cái tâm niệm đó nó không phân thiện ác, cho nên mình trở thành cô hồn quảnh tử. Cho nên á, là mình chỉ vậy thôi, mình muốn vậy mà người ta không làm theo cũng kệ mình, bởi vì cho đó là cát bụi. Cát bụi nào kết thành thân này, và giờ đây ta thành cát bụi, cho nó tung bay theo gió, tung bay theo trời. Cho nên vì vậy đó, có nhiều Phật tử thì họ hiểu đạo rồi lên bảo chơ, nói khi mất rồi nhờ thầy rải giùm, thôi làm luôn, rải luôn, không sợ gì hết, không sao cả. Rồi gia đình thờ tấm hình, con cháu để lại tấm hình gọi là cái di ảnh ở trong nhà, để con cháu tự nhắc nhở mình có người cha, mình có người mẹ đã từng hy sinh lo lắng cho mình, giờ đây mình cũng phải hy sinh lo lắng cho con cái mình, và mình sống tốt là cha mẹ trở thành cái tấm gương, mà nhất là cha mẹ hiểu đạo, cha mẹ có đến đạo tràng, có biết tu tập, thì con cháu một ngày nào đó mệt mỏi với cuộc sống, nhìn lên di ảnh của mình, nhớ lại ngày xưa cha biết tu cho nên cha đã đi thanh thản, ngày xưa mẹ biết tu cho nên mẹ nhẹ nhàng buông bỏ cái cuộc sống này, bệnh tật nó cũng bớt đau, cho nên nó trở thành một cái hình ảnh, cũng là cái điểm nhấn, cũng là cái chỗ nhắc nhở cho con cháu sau này. Cái điều này là tốt hơn là cái băn khoăn là cho cốt mình để cái chỗ nào, đúng không ạ? Cho nên á, nhiều khi hương lạnh cho tàn, ở cô quạnh, ở một nơi đồng không cỏ trống, thì tự nhiên nhiều khi mình cảm giác lạnh lẽo hơn. Một phen dứt được cái thân này thì dứt cho nó tròn. Cho nên ở Ấn Độ đó, người ta Tích Lan Ấn Độ đó, người ta tu khỏe hơn chúng ta. Bởi vì khi chết rồi họ thiêu xong, họ quẳng xuống sông Hồng, nhiều khi còn xương còn sọ họ quẳng luôn. Những lò thiêu bên đó là không có lấy cốt, đưa vô lò thiêu đốt xong một cái là họ xối ra ngoài mương, ngoài suối, nó chảy đâu không biết. Họ sống khỏe như vậy, cho nên đó là cái sự lãnh hội, lãnh ngộ giáo lý Phật giáo của mình cao. Tuy biết rằng là quý Phật tử là những người mộ đạo hiểu đạo rất sâu, nhưng mà cái truyền thống của con người, truyền thống của tổ tiên thường hay làm cái chuyện đó, cho nên mình đó là cũng phải làm theo. Cho cốt là phải giữ, phải để chỗ nào, đó chỉ là cái truyền thống thôi, chứ nó không phải cái chân lý. Mà cái chân lý là cái chỗ mà chúng ta phải thấu được. Đức Phật Ngài thiêu xong rồi, bởi vì còn cái xá lợi nó bất hoại, là cái chỗ niềm tin cho chúng sanh, cho nên mới lưu lại xây tháp cúng dường. Còn mình thiêu ra cho không thôi, cho nó đi cho nó khỏe. Khi nào quý vị có xá lợi cái thầy thỉnh về bảo trơn thầy để cho. Dạ rồi Phật tử, dạ mời Vinh.
Các cái
Phật tử ở Bảo Trơn gửi lời thăm đạo tràng bên Hà Lan, bên Đức. Cũng có cái câu hỏi là giới định tuệ. Giới định tuệ gọi là tam vô lậu học, tức là gọi là nó vô lậu học. Tại sao gọi là vô lậu học mà không phải là hữu học? Nếu mà mình học theo ở cái trường á thì nói giới định tuệ là giới là như thế nào, định như thế nào, tuệ như thế nào, thì đây chưa phải là vô lậu học. Bởi vì là vô lậu học là không phải là do ý tưởng mà học, mà do cảm mà được, hay nói đến cái công đức tu hành. Nói đến giới tức là ở nơi sáu căn, ở nơi sáu trần mà không nhiễm, đây gọi là giới. Nếu nói là giới định tuệ ở cái lúc tu hành là phải như vậy. Còn cái người tu hay người cư sĩ giữ cái giới pháp là cái chuyện đó là nói riêng về cái giới tướng. Nhưng mà nói đến giới định tuệ mà của cái người tu thiền là giới, tức là mình ngồi đó mà ở nơi sáu căn, nơi sáu trần mà không có dính nhau, nhưng mà không phải không biết nhau, tức là lúc nào cũng biết ở nơi sáu căn, ở nơi sáu trần, ngồi đó có âm thanh biết âm thanh, có sắc tướng biết sắc tướng, mỗi mỗi đều rõ ràng mà không có dính nhau, cho nên gọi là giới. Cho nên Tổ Huệ Năng mới nói ngoài không dính cảnh là thiền, trong tâm không loạn là định. Tức là ngoài đối với cảnh duyên mà nghe biết tất cả mà không có vướng mắc, đây gọi là thiền. Từ không vướng mắc với cảnh duyên bên ngoài mà thấy biết cảnh duyên bên ngoài, tâm mình nó yên, gọi là định. Tức là ở nơi sáu căn mà không chạy ra ngoài theo, gọi là giới. Vì không theo cho nên tâm không loạn là định, thì tâm mình nó tự yên. Khi tâm mình nó yên thì tự nhiên mình thấy biết hết tất cả, các pháp là quyển giả, các pháp là không, các pháp là vô tướng, các pháp là thanh tịnh vô tác. Thì như vậy đó gọi là trí tuệ, gọi là giới định tuệ, gọi là tam vô lậu học. Chứ còn ở học đường thì không thể nào vô lậu đâu, mà chỉ có người tu mới thấy được cái tam vô lậu học này, gọi là giới định tuệ, một cách nó rõ ràng, một cách nó trong sáng mà đúng nghĩa của cái chân lý hơn. Rồi. Rồi, quý vị hỏi thêm một câu cuối cùng nữa nha.
À. Có ghi âm mà gửi cho con và rất là mong muốn được nghe thầy nghe và thầy trả lời.
Câu hỏi của con là dựa vào đâu để mình biết được mình thực hành đúng và tiến triển tốt trên con đường đạo?
Phật tử này thắc mắc là mình dựa vào đâu mà biết là mình tiến triển tốt trên con đường đạo? Đó là mình dựa vào cái gì? Dựa vào cái bốn tâm vô lượng, tức là từ bi và hỷ xả. Quý vị càng tu lòng từ của mình nó càng lớn, lòng buông xả mình nó càng nhanh. Ngày xưa có ai làm cho mình giận thì mình buồn một chút xíu, mình buồn nửa ngày một ngày. Bây giờ mình tu một thời gian, người ta chọc cho mình giận một tiếng đồng hồ thôi, đúng không ạ? Rồi tu khá nữa giận nửa tiếng thôi, tu khá nữa giận 5 phút, tu khá nữa vừa thoáng qua cái hết giận luôn. Thì như vậy đó là quý vị biết tiếng rồi đó. Rồi lòng từ của mình nó rộng lớn hơn. Ngày xưa mình chỉ là thương con mình thôi, thương chồng mình, thương vợ mình. Bây giờ bắt đầu mình thương chúng sanh, thương những người nghèo khổ, thương những người cơ bần, thương huynh đệ trong đạo tràng, thương những cái người mà mình chưa từng biết. Lòng từ của mình nó nhân ra, tức là có từ bi và có hỷ xả phát ra. Thì như vậy là việc tu của mình là đúng. Còn mình càng tu, lòng mình càng ích kỷ, mình càng thị phi nhiều, mình càng phiền não nhiều, mình càng đau khổ nhiều, lòng mình nhỏ hẹp sâu, rồi mình lại khó buông xả. Ngày xưa còn cư sĩ thì mình dễ buông xả hơn, khi xuất gia rồi lại khó buông xả hơn, lại phiền não hơn. Ngày xưa mình ở đời chưa đi chùa, mình đỡ chấp hơn, vô chùa học đạo thời gian càng chấp. Thì như vậy đó, là quý vị biết là mình tu nó đi nó thụt lùi, tu nó không tiến mà dở. Cho nên đó, mình phải thấy được tâm mình, lúc nào tâm của mình mà dễ buông xả hơn, lòng từ bi mình phát, là thôi là mình biết là mình đi nó hết thuận đường, đúng đường rồi đó. Còn mà nếu mà mình mà tu mà nó chưa có được như vậy, là mình phải cố gắng hơn, chỉnh đốn lại việc tu hành, và phải xem lại cái tâm ban đầu của mình là cái gì. Cho nên người ta hay nói, chư tổ hay nói là nhất niên Phật tại thiên, nhị niên Phật thăng thiên. Tức là cái năm đầu mình vô chùa, tự nhiên là mình thấy mình tu hành nó rất là tốt, tu đến năm thứ hai là thấy là nó hơi tệ rồi đó, là ông Phật ông bay rồi, không còn Phật ở đây nữa. Đầu tiên tu thấy Phật trước mắt, tu thời gian thấy hổng Phật luôn. Nên đó là Phật bị thăng thiên rồi. Nên đó là cái chỗ mà mình tu hành mà nó đi thụt lùi, mà mình không có hay. Bởi vì ngoài đời có nhân ngã, vô học đạo rồi nhân ngã nó cũng tăng. Thì như vậy đó, đó là cái dở của mình. Cho nên cái người tu hành lúc nào cũng cẩn thận, lúc nào cũng phải cố gắng nỗ lực, lúc nào cũng phải phát huy được cái năng lực của mình, đừng để cho nó chậm lụt, đừng để cho nó thụt lùi. Thì như vậy đó là đạo nghiệp mình nó không tăng, trí tuệ của mình nó không có phát được, thì cái con đường phía trước càng mờ mịt hơn. Tu hành phải càng sáng càng rõ, càng vững chãi, càng an nhiên, càng tự tại, mạnh dạn với chính mình, phát huy năng lực của mình, lòng của mình rộng lớn, trí của mình thật sáng, lòng từ của mình thật bao la, lòng hỷ xả của mình thật nhiều, thật là trọn vẹn. Thì như vậy đó là đường trước của mình nó thênh thang rộng lớn. Còn đường trước rộng lớn cũng do mình, đường trước nhỏ hẹp cũng do chúng ta. Cho nên đó, vì vậy đó là chúng ta phải tự xoay lại chính mình, tự tu hành, phát huy. Thì như vậy đó là chúng ta đi mãi trên con đường đạo mà ít bị chướng đạo. Cho nên người ta cứ nói là sao mà tôi tu hay bị chướng đạo, mà thật ra đó là không ai làm cho mình chướng hết, mà cái người chướng nhất là chúng ta. Chính mình làm cho mình chướng đạo, chính mình làm cho mình đau khổ thôi, chứ không có ai chướng cho mình cả. Mình chướng cái mình thấy người ta chướng à, còn mình không chướng thì thấy ai cũng vui vẻ, cũng hoan hỷ. Cho nên có nhiều người là hay nói là tôi tu sao người ta cứ phá tôi, nhưng mà thật ra không ai phá mình đâu, chỉ mình là tự mình phá mình, tự mình phiền não, cho nên mình mới kéo một cái môi trường phiền não đến đây để mà nó tự mình hại mình. Cho nên mới nói ngoại ma không sợ, chỉ sợ nội ma. Bởi vì cái ông nội ma này nó có rồi, nó kéo bên ngoại ma, cho nên nội ngoại kéo đến lượt, sao mình chịu nổi. Cho nên vì vậy đó là nội ma là phải phá trước, là trong lòng của mình, rồi ngoại ma đến gặp mình nó né mình luôn, nó mình không có còn gì nữa. Bởi vì trong lòng của mình không có ma thì mà có Phật, mà Phật thì sáng, ma là bóng tối, cho nên đi đến đâu thì ma cỏ rồi giọt hết, tránh hết, né hết, mình không có sợ gì đâu. Cho nên vì vậy đó là người tu hành chúng ta phải nỗ lực tu hành, và coi mình tu hành có tiến hay chậm đều là ở nơi duyên, nơi cảnh, mình xử sự như thế nào, mình tu như thế nào, thì đó là biểu hiện trong cõi lòng của chúng ta. Cuộc đời là tấm gương, nếu mà tấm gương đó mà trong sáng thì soi tỏ con đường của mình đi, soi tỏ hết mọi cảnh mọi duyên, chúng ta không có bị lầm lẫn. Nếu mà cái gương của mình nó mờ mờ thì nguy hiểm lắm. Cho nên ở Mỹ đó, buổi sáng mà thầy mà đi đâu đó, là bởi vì mùa đông đó là tuyết nó hay đóng ở trên cái kiến, thầy phải lấy nước sôi, thầy phải rửa cho nó sạch. Rửa sạch rồi đi nó mới an toàn. Chứ mình làm ẩu mình cứ quẹt vài ba cái, thấy hai ba lỗ phía trước thôi, đi thế nào cũng bị đụng xe, đúng không ạ? Mình sẽ chết. Cho nên vì vậy đó, phải làm cho cái gương mình nó sáng thì con đường của mình đi nó mới an toàn. Kiến hậu rồi kiến trước đó, mình cũng phải là phải rửa cho nó sạch. Có nhiều người làm biếng, nói thôi mình chạy hồi cái hít nó ra, nó ấm rồi tự nhiên nó tan. Nguy hiểm lắm. Cho nên mình đừng có dại như vậy, chịu khó rửa sạch cái kiến ở trên, rửa sạch cái kiến hậu, rửa sạch cái kiến đằng sau, mình đi mới an toàn. Người tu của chúng ta cũng vậy, phải rửa mắt cho mình nó trong sáng, phải có cái đôi mắt xanh, gọi là mắt xanh nhìn trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Mắt xanh mình nhìn mọi người bằng cái tâm nó an lành, bằng cái tâm có từ bi hỷ xả, thì như vậy lòng mình nó nhẹ tên như mây trắng, thì không có gì vướng bận với mình hết. Thì như vậy đó là mình sẽ được giải thoát, mình sẽ được an nhiên, tâm mình nó thanh tịnh trong sáng, lòng của mình nó nhẹ nhàng, thì đạo nghiệp của mình tăng. Đi như vậy đó là sẽ không có bao giờ xa lệch hết. Đạo Phật là đạo trở về, đạo Phật là đạo tự phát huy năng lực của mình. Đừng ra ngoài mà cầu, đừng ra ngoài mà tìm, phải phát huy năng lực mình sẵn có. Tâm của mình nó trong sáng, ngoài mà cầu được không phải là châu báu, ngoài mà tìm Phật là ông Phật giả, trở về trong lòng của mình là ông Phật thiệt, đó là Bồ Tát, đó là cái trí tuệ, đó là tri kiến Phật. Thì chúc quý vị trong cái ngày tu hành luôn luôn thân tâm được an lạc và phát huy năng lực của mình, có cái trí tuệ tu hành được nhẹ nhàng thanh thản, hướng đến con đường giác ngộ, tự giác giác tha và được an lành hạnh phúc từ kiếp này cho mãi kiếp mai sau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thì hai đạo tràng thầy thay đổi một chút xíu, là cái giờ 4:30 sáng bên thầy đó là có cái giờ tọa thiền, thì thầy đánh chuông hô thiền cho quý vị luôn, thì quý vị để luôn cái khai bờ đó trên vẫn online luôn nửa tiếng, thì sau nửa tiếng á thầy sẽ đánh chuông thì quý vị mới xả thiền. Xả thiền xong rồi mới tụng kinh Bát Nhã với thầy, lễ Phật với thầy luôn, rồi xong rồi thầy qua giảng luôn, nghĩa là giống như là xuyên suốt luôn như vậy đó, chứ khỏi tắt. Rồi quý vị tự tụng kinh thì như vậy cũng không có đồng một chỗ, đồng lòng ha. Rồi thôi quý vị nghỉ.